Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính mời anh chị em mở lại Thánh Thư Tin Mừng, đoạn 9. Chúng ta đọc câu 1 đến câu 5 một lần nữa. Ân huệ thứ 5 của những người Do Thái, Chúa ban cho ân huệ lớn lao, cao cả cho những người Do Thái. Nay là ân huệ của chúng ta những người Công giáo Roma. Và Thánh Phaolô nhắc cho chúng ta, ân huệ này quan trọng vô cùng, bởi vì anh chị em không biết đón nhận ân huệ này, anh chị em không vào được nước trời, anh chị em không thể nào có sự sống đời đời được. Ân huệ quan trọng vô cùng, phải biết cách thức để chúng ta đón nhận ân huệ này, đó là việc phụng thờ. Đoạn 9 câu 1 đến câu 5. Thánh Thư Tin Mừng thương Thánh Phaolô gửi cho người Công giáo Roma chính là chúng ta đây. Trong Đức Kitô, tôi nói thật, tôi không nói dối. Trong Thánh Thần, lương tâm tôi làm chứng cho tôi là tôi phải ưu phiền rất mực và đau đớn không ngơi trong lòng. Tôi đã ước nguyện xin làm hiến vật tách khỏi Đức Kitô vì anh em đồng chủng của tôi về phần xác. Họ là người Israel, thuộc về họ địa vị nghĩa tử, sự vinh quang, các giao ước, lệ luật, việc phụng thờ, các lời hứa, thuộc về họ các tổ phụ và do từ họ Đức Kitô về phần xác, đấng vượt trên mọi sự, Thiên Chúa đáng chúc tụng cho đến muôn đời. Amen. Việc phụng thờ Latria, việc phụng thờ, tiếng Latin là như vậy. Anh chị em chúng ta đã cùng nhau bước vào trong một cái cuộc hành trình về Roma, về căn nguyên nguồn gốc của người Công giáo chúng ta. Chúng ta đi vào trong cuộc hành trình này không phải là trong một khoảng không gian nào đó hay là thời gian nào đó. Đây là cuộc hành trình trong thần khí. Chúng ta đi với Thánh Phaolô và đi vào mọi tầng lớp xã hội, mọi ngành học, mọi cách thức hiểu hay là biết, mọi ngành khoa học qua cái thư này. Và nhất là chúng ta đi trong thần khí để truy về nguồn, về căn nguyên, thế nào là người Công giáo Roma dựa trên thư ông Thánh Phaolô gửi cho chúng ta, cho người Công giáo La Mã. Và anh chị em chúng ta đã học và chúng ta đã hiểu, chúng ta đã biết, học hiểu và biết. Chúng ta hiểu về cái ân huệ thứ nhất là địa vị làm con, nghĩa là nghĩa tử. Và căn bản của địa vị làm con đó là cái gì? Cái chữ gì là cốt yếu trong địa vị làm con? Chữ đó là chữ gì? Chữ tình đầu tiên, phải không? Làm nghĩa tử thì luôn luôn có mối liên hệ, mà liên hệ không phải bình thường như là chúng ta với vật chất hay là chúng ta với cây cỏ hay là chó mèo chuột hay là cái gì đó ở ngoài. Chúng ta có cái mối liên hệ này giữa những người biết nhau, những người có trí thức và có tri thức và có lương tri. Đây là cái chữ tình liên hệ đối với, không phải là loài không có, gọi là vô tri, gọi là không có một cái tri cảm nào. Đây là liên hệ với chính Thiên Chúa. Thì cái nền tảng của cái mối liên hệ, cái mối tình nghĩa tử đó, là phụ tử đó, là hiển nhiên cái chữ tình là cơ bản. Rồi trong sự vinh quang là sự hiện diện của Thiên Chúa ban cho người Do Thái sự hiện diện của Ngài, bởi vì Ngài cắt đặt ra giữa muôn dân một dân tộc riêng. Dân tộc đó để làm gì? Để làm tư tế. Dân tộc đó gọi là dân tộc tư tế của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa là vua của họ, Thiên Chúa là chủ nhân của họ, Thiên Chúa ở giữa họ. Làm sao biết được Thiên Chúa có hay không có? Nhìn vào dân tộc đó, nhìn vào lịch sử của dân tộc đó. Và dân tộc đó được khai sinh không phải do một con người nào, mà do chính Thiên Chúa sinh ra dân tộc đó. Và dân tộc đó vẫn còn tồn tại đến ngày hôm nay. Anh chị em biết dân tộc đó là dân tộc nào rồi? Đó là Do Thái. Người ta nói là không có Thiên Chúa, nhưng mà nhìn vào dân tộc đó thì biết có Thiên Chúa, bởi vì chính dân tộc đó do Thiên Chúa khai lập, chứ không phải là do con người. Thì chúng ta thấy rõ, và gọi là dân tộc tư tế. Thì Thiên Chúa ở giữa họ, Thiên Chúa ở giữa họ, và cái sự hiện diện của Ngài đó là chúng ta gọi là vinh quang của Thiên Chúa là sự hiện diện. Thì đây chúng ta thấy vinh quang đây nè. Vinh quang thì cái nền tảng là cơ bản của vinh quang là gì? Là chữ ở, nghe không? Có nhiều người sống nhưng mà không biết cách ở, con chó, con mèo nó cũng sống, cây cỏ nó cũng sống nhưng mà không biết cách ăn ở. Và Thiên Chúa là đấng tự hữu, nhưng đúng lý ra đó chúng ta phải hiểu Ngài á, đọc tiếng Do Thái thì chúng ta hiểu rằng Ngài là đấng tự có, là tự, là toàn hữu, tự hữu hay là tất hữu. Tất hữu là không thể không có được, không có gì dựng nên Ngài, không ai dựng nên Ngài, là tất hữu. Ngài toàn hữu là Ngài có mọi nơi, mọi lúc, mọi thời, mọi giới Ngài có, và tất cả mọi sự hiện hữu đều do Ngài mà ra. Và Ngài tự hữu là tự Ngài có, là như vậy. Nhưng mà cái hữu đó không có đủ lột tả được cái chữ tiếng Nôm á, chữ Việt Nam á là ở. Vì có, như cục đá nó cũng có đó, cây cỏ nó cũng có đó, nhưng mà cái ở đó nó có cái chữ tình trong đó. Bởi vì đặt trên cái nền tảng của chữ tình thì chúng ta thấy mới ở với nhau. Và anh chị em biết, con cái anh chị em có dạy nó cái trí thức nó rất là cao, học rất là nhiều bằng cấp đầy mình đó, nhưng mà không biết cách ăn ở thì không phải là con người. Thiên Chúa đấy, Thiên Chúa dạy cho con người biết cách ăn ở, bởi vì Ngài là đấng tự có mà, tự ở. Thì chúng ta biết đó là vinh quang của Thiên Chúa, sự hiện diện của Thiên Chúa dạy cho con người biết cách ở. Rồi, cái ân huệ thứ ba là giao ước chúng tôi đang ôn lại cho những ai lần đầu tiên đến đây. Cơ bản nền tảng của giao ước là gì? Cái gì thiết lập nên cái mối gọi là giao ước? Mỗi lần anh chị em ký hợp đồng hay là giao kèo với nhau đó, cái gì là cái nền tảng của giao ước? Ví dụ như giao ước vợ chồng, cái chữ gì? Một chữ quan trọng lắm, chữ đó là nền tảng của nhân đức. Tất cả mọi nhân đức là chữ tín. Chữ tín. Những ai đến đây lần đầu tiên thì anh chị em sẽ thấy chới với, bởi vì anh chị em vào ngang xương. Chúng tôi giảng 9 đoạn đến đoạn 9 này, đến câu số 4 mà mất 3 năm rồi, thì do đó anh chị em sẽ thấy chới với. Và chúng tôi đã nói nhiều lần, những ai không biết thư của ông Thánh Phaolô gửi cho người Công giáo Roma là thứ này đây, Thánh thư tin mừng đây, thì anh chị em khó có thể đọc và hiểu được tin mừng. Và thứ hai, anh chị em không thể nào cho mình rằng cho là mình người Công giáo trọn vẹn đâu. Chúng ta phải biết thư này. Giao ước đặt trên nền tảng của chữ tín. Bất cứ một cái mối liên hệ nào là chúng ta ở với nhau mà không có chữ tín đó, thì nó không còn là mối liên hệ nữa. Trong gia đình không có chữ tín thì gia đình nó tan vỡ. Trong một cộng đoàn cũng vậy, hay là xã hội cũng vậy, thế giới cũng vậy, đất nước cũng vậy. Không có chữ tín, trước sau gì cái xã hội đó, cái nền gọi là văn minh đó, nó sẽ thành u minh, nó không còn văn minh nữa. Luôn luôn là như vậy, không có chữ tín không thể nào có cái mối liên hệ hay là có cái giao ước được nữa. Chữ tín là cơ bản. Và chúng ta bước sang lệ luật, thì anh cho em biết lệ luật đặt trên nền tảng của cái gì rồi, phải không? Khuôn vàng thước ngọc, khuôn vàng thước ngọc. Đơn sơ lắm, tất cả nền tảng luân lý được đặt trên một cái câu thôi. Tôi không muốn anh chị em làm gì cho tôi thì tôi đừng làm cho anh chị em điều đó. Đó là khuôn vàng thước ngọc. Tôi muốn anh chị em làm điều gì tốt cho tôi thì tôi làm cho anh chị em. Đó là nền tảng của luân lý. Bây giờ luân lý đó của Công giáo hay không Công giáo, nền tảng luân lý của nhân loại. Đơn sơ như vậy, chúng ta đã lặp lại, chúng ta đã cùng nhau coi, nhìn lại lịch sử, chúng ta đã thấy ông Abraham Lincoln, tổng thống Abraham Lincoln lấy cái khuôn vàng thước ngọc đó, ông áp dụng cho đất nước Hoa Kỳ. Ông nói tôi không muốn làm nô lệ cho bất cứ một ai, thì tôi không thể bắt những người da đen làm nô lệ cho tôi. Ông thả những người da đen và ông gọi là giải phóng họ. Ông giải thoát họ, viết ra một cái sách chỉ. Vào cuối thế kỷ thứ 19, ông giải thoát, emancipation. Ở như vậy đó, tôi không muốn làm nô lệ cho ai thì tôi không bắt người ta làm nô lệ tôi được. Công bình mà. Luân lý được tin đặt trên nền tảng đó, gọi là lề luật nha. Lề luật như thế thôi, anh chị em bắt được cái tinh thần luật ở chỗ đó. Và chúng ta đã học về luật, chúng ta thấy có cái luật thiên nhiên, luật tự nhiên, luật siêu nhiên, phải không? Có ba cái nền tảng rồi. Cái luật tích cực là luật con người tự tạo ra, như luật giao thông đó. Luật giao thông hay luật phụng tử. Anh chị em đến thờ phượng thì mỗi một cái giáo phái hay là mỗi một cái giáo hội, giáo hội Đông Phương, giáo hội Tây Phương, giáo hội Roma, chúng ta có cách thờ phượng khác nhau. Đó gọi là luật tích cực. Theo Thánh Thomas Aquino gọi là thực tích cực. Thì con người tạo nên, luật đó có thể thay đổi được. Ở đây, ở bên Mỹ này, chúng ta lái xe bên phía bên phải, còn bên Anh thì lái xe bên phía bên Tây. Đó là luật tích cực. có thể thay đổi được. Còn ở Việt Nam thì lái xe ở đâu? Chỗ nào cũng lái được hết á. Có không có luật gì hết. Đèn đỏ thì đi, mà đèn xanh thì cũng đi luôn. Luật tích cực. Thì chúng ta thấy có luật. Thì luật tất cả những cái luật mà con người đó, thì anh chị em ý thức được rằng con người làm ra, nhưng mà con người đặt cái luật đó trên hết mọi sự. Chúng ta tôn thờ cái luật thì chúng ta sẽ tự hủy diệt mình. Người Do Thái như vậy. Tôi ôn lại cho anh chị em, những người nào chưa theo dõi, nếu mà muốn theo dõi thì xin vui lòng tìm 100 trên 150 cái CD rồi bắt đầu, khởi sự lại từ đầu, và chúng ta đọc từ từ, từng bước, chúng ta sẽ thấy nhiều ngành học. Cái bước kế tiếp là chúng ta bước vào việc phụng thờ. Đòi buộc phải biết luật, không biết luật á thì không thể sống được. Anh chị em vào, gọi là chúng ta có cái câu nhập gia tùy tục, phải không? Còn cái luật mà nền tảng của luân lý cũng là luật. Luật đó là luật tự nhiên nha, luật tự nhiên mà nó cũng áp dụng vào siêu nhiên. Cái luật luân lý là cái luật là khuôn vàng thước ngọc, cũng là luật. Rồi cái luật của giao ước cũng vậy, chữ tín cũng là luật, phải không? Rồi vinh quang vậy là cái luật của cách ở cũng có cái luật nó nữa. Rồi anh chị em thấy cái địa vị nghĩa tử cũng có cái luật, cái tình nó cũng có cái luật. Do đó chúng ta không thể nào mà loại trừ luật ra được. Bởi vì nhiều người ngộ nhận cứ hiểu lầm là Chúa loại trừ luật. Bởi vì khi mà nghe nói đến Pharisee là biệt phái đó, là nghe Chúa luôn luôn là Chúa nói, Chúa tạo nên cái ấn tượng không có tốt đẹp hay là cái gì đó, rất là tiêu cực. Dị ứng đối với người biệt phái, vì người biệt phái là người luôn luôn thách thức đối chất Chúa. Bởi vì họ là luật sĩ mà, họ là kinh sư. Vì vậy khi chúng ta nghe giảng, chúng ta luôn luôn lên là biệt phái, đồ biệt phái, quân biệt phái. Thì chúng ta cũng như coi thường, nhưng mà không coi thường được. Và Chúa nói ta không có đến để mà hủy bỏ, nhưng mà để kiện toàn luật. Thì chúng ta thấy đâu cũng có luật, bởi vì lời Chúa là luật. Mà lời Chúa là luật siêu nhiên, luật tự nhiên, luật thiên nhiên. Lời Chúa ghi khắc vào trong tâm khảm anh chị em rồi. Dầu muốn hay không, chúng ta tự động phải có cái đức hiếu thôi. Đối với ông bà cha mẹ, phải có cái sự thảo kính. Chỉ có chó mèo thôi, súc sinh thôi thì nó không có cái đó. Chúa ghi khắc trong đây rồi, lời Chúa như vậy đó. Thì chúng ta thấy luật á là ảnh hưởng vào trong tất cả, nhưng mà chúng ta không thể nào tôn thờ luật được. Chúa kiện toàn bằng cách Chúa nói luật chỉ là một cái phương tiện. Không sống theo luật thì chúng ta tự chuốc họa vào thân. Nhưng mà chúng ta lấy luật ra, chúng ta sử dụng luật để mà lợi dụng người, thì cái điều đó đó cũng chuốc họa vào thân. Nó còn dao hai lưỡi đó. Thì chúng ta đã học hôm thứ hai vừa rồi, chúng tôi đã nói với anh chị em rồi. Bất cứ một cái mối liên hệ nào hay là cái vấn đề nào mà chúng ta giải quyết dựa trên tình á, thì mọi sự êm xuôi. Chúng tôi thấy rõ điều này, anh chị em cũng thấy rõ. Bất cứ vấn đề nào mà chúng ta không lấy cái tình, cái nghĩa chúng ta giải quyết á, cái luật của tình nghĩa mà giải quyết á, thì anh chị em sẽ thấy có những sự lục đục. Và chúng ta lấy cái lý ra mà chúng ta giải quyết á, thì anh chị em sẽ thấy có sự tranh cãi, ẩu đả với nhau, lý luận đến ngày tận thế mà không bao giờ đồng ý với nhau, bởi vì ai cũng cho mình đúng lý hết. Rồi cái lý ra không đủ thì mới lấy cái luật ra. Luật á thì dựa trên cái quyền, cái người nào có bằng cấp cao hơn. Tôi là luật sư, tôi là thẩm phán, tôi là tổng thống, tôi là gì đó, thì á dựa trên cái quyền. Mà cái quyền á mà cũng không giải quyết được vấn đề luật, giống như là bây giờ ở Hoa Kỳ này, cái vấn đề là vấn đề người ta cho phá thai xả láng và ép buộc toàn dân phải đóng thuế để phá thai xả láng, cho dẫu người đó có đạo hay không có đạo. Bất kể lương tâm của bác sĩ hay là của những người có đạo hay là những người tu sĩ, giáo sĩ đó, bắt buộc phải đóng thuế và lấy tiền thuế đó để phá thai xả láng miễn phí. Anh chị em thấy người ta lấy quyền nha. Lấy quyền, bởi vì khi mà đưa ra luật đó, muốn làm thành luật thì phải có quyền. Người ta lấy quyền, người ta ép buộc phải ký cái dự luật đó thành cái luật ở trên đất nước Hoa Kỳ này. Hay là ép buộc như bên Canada, ép buộc phải đồng ý cho đồng phái luyến ái. Những người sống cái đời sống đâu phải là, không phải là đồng phái, đồng tính luyến ái, mà là đồng phái luyến ái được cưới nhau. Ép buộc, khi mà nói đến luật á, là người ta lấy quyền, ai quyền hơn ai thôi. Lấy số đông, ép, đàn áp số ít, như vậy đó. Mạnh, thắng. Đó là cái vấn đề, khi mà chúng ta không xử sự với cái chữ tình, chữ nghĩa, thì chúng ta sẽ lấy lý, mà lấy lý không xử được lấy luật, mà lấy luật không xử được á thì lấy quyền. Anh lấy quyền, anh làm ra luật, thì tôi cũng sẽ có quyền, tôi làm sao tôi cầm quyền, tôi lấy quyền của tôi phá anh. Anh chị em nhớ mà phải không? Thời Tổng thống Clinton xuống, thì ông George Bush ông lên, anh chị em nhớ không? đảo lộn lại hết không? Rồi khi ông Tổng thống Bush á, anh chị em á, coi TV thấy mà báo chí nó khi mà ông vào ông đó thì nó phá, máy móc nó phá hết. Phải không? Rồi bây giờ á, ông Tổng thống đương kim lên á, thì tất cả những gì ông Bush ông làm á, ông phá hết. Rồi lấy quyền mà. Luật nó không được thì sẽ quyền, mà quyền không được thì thế nào? Trước sau gì cũng có chiến tranh. Cái vấn đề con người không biết cái ý nghĩa hay là cái cốt lõi, cái then chốt của luật là gì? Luật là để phục vụ con người, chứ không phải con người để phục vụ luật. Mà nếu không phục vụ con người thì luật đó không có lợi và không có ích gì cho chúng ta. Chúa Giêsu nói như vậy, Chúa Giêsu đã nói như vậy. Chúng ta đọc thánh thư gọi là thánh thư tin mừng, dùng thánh thư này để chúng ta hiểu lời của Chúa trong tin mừng, trong phúc âm á. Chúa nói ngày hưu lễ nếu mà có con bò, con bê gì đó, nó rơi xuống giếng thì quý vị làm gì? Chúa định chữa lành cho mọi người bị bại cánh tay đó mà. Trong ngày hưu lễ, ngày của Thiên Chúa đó, hiển nhiên phải đem kéo con bò, con bê nó ra, con dê gì đó ra khỏi giếng, không á thì nó sẽ làm cho nước nó bị ô nhiễm và cả làng không có nước uống, là cả làng bị bệnh hết hay là bị chết. Hiển nhiên rồi, luật để phục vụ con người, và Chúa nói ngay cả ngày Sa-bát, ngày hưu lễ cũng để phục vụ con người. Luật là để phục vụ con người. Chúa đến Chúa kiện toàn cái chỗ đó. Vậy chúng ta bước sang một cái luật khác nữa. Phục vụ con người để làm cái gì? Con người á, chúng ta liên hệ với nhau, giữa người với người là hàng ngang với nhau, bình đẳng với nhau. Bây giờ bình đẳng với nhau nói không có nghe đâu, giống như đời sống, trong đời sống vợ chồng đó. Đó là bình đẳng với nhau. Người nào mạnh miệng, người nào mạnh tiền, người nào mạnh tiếng, người nào có quyền hơn nói á, người kia nghe ha, nhưng một thời gian thôi, bình đẳng không có được. Phải có cái việc thờ phượng, phải có cái đấng trên mình là Thiên Chúa. Khi mà thờ phượng Chúa rồi thì tất cả mọi sự sẽ êm xuôi, và thờ phượng Chúa trong việc phục vụ những người bình đẳng với mình, và thấy cái việc mà phục vụ đó là thờ phượng Thiên Chúa. Khi mà nói đến phụng tử đó, hay là thờ phượng đó, là phục vụ. Chúa đến, Chúa sửa lại hết cái lối suy nghĩ của người ta về việc thờ phượng. Chúng ta hôm thứ Hai đã cùng nhau học về cái vấn đề Chúa nói với người đàn bà Samaria. Bà tranh cãi với Chúa, lấy luật ra, lấy lý ra canh tranh cãi, chúng tôi thờ phượng Thiên Chúa, tổ phụ Abraham ở trên núi Gerizim, còn á, quý vị người Do Thái thờ phượng Chúa ở Jerusalem, phải không? Cãi nhau, lấy luật cãi nhau. Mà cãi cái lập luận đó thực sự không phải là mới lạ đâu. Nó cả trăm năm rồi, người Samari với người Do Thái họ kình nhau, kiện nhau, mặc dù cùng một tổ phụ, cùng một thiên chúa họ thờ phượng, nhưng mà họ cãi nhau, họ coi không nhìn nhau, không nhìn mặt nhau nữa, mà đặt tên cho nhau, như là người Do Thái gọi người Samari là lại giống, lõi từ. Ta anh chị em biết á, có một cái cuộc nghiên cứu về khoa học, vì anh chị em có thể truy ra được, người ta đi tìm cái DNA, người ta biết được anh em tổ tiên là ai, tổ tiên anh chị em thuộc về trâu nào, người trắng, người đen hay là người vàng, người ta truy được. Thì người ta truy những người Do Thái với những người Á Rập hiện thời đó là anh em với nhau. Về cái DNA đó, người ta truy là anh em với nhau, cùng một cái gene thôi. Nhưng mà họ không nhìn mặt nhau, như là kẻ thù không đội trời chung, cũng là một cha Abraham đó. Chỉ vì luật thôi. Rồi, luật không được lấy quyền. Người ta vấn đề, đến cái vấn đề thờ phượng cũng vậy. Chúng tôi thờ phượng ở đây, anh thờ phượng ở kia. Thờ phượng ở đâu? Chúa ở đâu? Chúa Giêsu quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ. Ta là thầy, ta là Chúa. Các ngươi gọi ta là thầy là Chúa là đúng rồi, là chủ nhân là đúng rồi. Nhưng mà ta rửa chân cho các ngươi. Đó. Tìm thấy cái việc thờ phượng trong việc rửa chân cho nhau. Chúa đảo lộn hết. Ta đến không phải để được hầu hạ, mà để hầu hạ. Phở thờ phượng cái chỗ đó đó, các anh chị em. Trời, đáng lẽ con người phải thờ. Nay trời xuống ở dưới chân con người để mà thờ con người bằng cách phục vụ con người. Phụng thờ đó. Phụng thờ chỗ đó đó. Cái luật phụng thờ. Chúa mới nói như thế này, chỉ có thể thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và chân lý, thần khí và chân lý, thần khí và chân lý. Tại sao có thần khí, tại sao có phải có chân lý trong đó vậy? Phải thờ phượng Chúa trong thần khí và sự thật đó, tại sao vậy? thì dễ quá, nói Chúa là sự thật thì dễ quá rồi. Tại sao anh chị em đàm đạo với chúng tôi nha, anh chị em đàm đạo để chúng ta cùng nhau học lời của Chúa. Anh chị em á, trao cho một đứa nhỏ 17 tuổi mới thi bằng viết chìa khóa của chiếc xe. Anh chị em đổ xăng đầy vào ông đó. Nó mới thi bằng viết. Anh chị em nói lái xe đi. Nó lái được không? Chưa đưa chìa khóa, đổ đầy xăng và trao chiếc xe đó. Nó lái xe đưa ra đi ra đường á. Nó lái được không? Lúc mà tôi 17 tuổi á, tôi cũng được trao chiếc chìa khóa. Lái thử. Và tôi chạy, tôi đạp ga không biết đạp thắng. Tông vào cái cây cổ thụ, gãy rồi bỏ chạy luôn. Kinh nghiệm. Cái vấn đề là có xăng, có năng lực mà không có cái chân lý, không có cái trí khôn, không có sự hiểu biết đó thì chỉ hại người thôi. Trao cho cái khả năng, trao cho cái năng lượng, trao cho cái sức lực, trao cho cái quyền bính mà không có sự khôn ngoan đó thì chỉ có hại người thôi. Tại sao có chân lý? Chân lý là như vậy đó. Chân lý là cái ánh sáng. Giống như là trao cho chiếc xe mà không có đèn, giữa ban đêm thì chỉ đụng người ta thôi. Người ta đụng mình hay là mình đụng người ta thôi. Cái việc thờ phượng đồ buộc có hai phần. Cái phần trí đó, mà cái trí này không có đủ, cái nữ hành dèm không có đủ. Phải là chân lý chứ không phải là cái lý luận con người đâu. Thôi tôi suy ra, tôi suy diễn ra, bởi vì anh chị em đã hiểu rồi, anh chị em đã học rồi. Việc mà chúng ta suy diễn ra luôn luôn á là nó không có hoàn toàn trung thực với thực tại. Bởi vì con mắt tôi thì nó mờ, nó cận hay là nó viễn thị, là cận thị gì đó, là loạn thị. Tai tôi thì nó lãng hay điếc. Lưỡi tôi nó nếm nó không giống như là bình thường khi còn trẻ, còn bé đâu. Do đó tất cả những gì chúng ta nhận thức qua các giác quan đó, nó không hoàn toàn là cái thực tại. Rồi chúng ta dựa trên những cái nhận thức đó, chúng ta đưa đến một cái kết luận cho cái trí mình nói nó là sự thật đó. Nhưng mà nó chưa hẳn là như vậy. Người khác thấy khác. Cũng một cái sự việc đó, mỗi người thấy một góc cạnh khác. Giống như anh chị em nhớ cái câu chuyện của ông vua mà ông kêu năm cái ông quân sư đến đó, bịt mắt lại đó, rồi sờ coi cái là cái gì. Người nói là đây là cái cột trụ, người kia nói là giống như là cái quạt mo, thấy không, nhớ không? Người nào cũng cãi nhau hết đó. Cứ sờ sờ cái người nói giống như là cái gì đó, cái ống gì đó thật là dài. Cuối cùng không phải, ai nấy cũng, vì người ta cái giác quan người ta nó giới hạn mà. Ông nói ông vua mới mở mắt ra thì thấy đó là con voi. Cái chân nó thì giống như cột trụ, mà cái tai nó giống là cái quạt mo mà. Mỗi người cái giác quan chúng ta không thể tin được. Và chúng ta tin đó, chúng ta thấy tôi quyết chí, tôi quyết ý là tôi tin, tôi cảm nhận như vậy. Nhưng mà chưa chắc nó là hoàn toàn như thế. Vì vậy á, phải có cái nhìn rộng, nhìn lớn, nhìn cao, nhìn sâu. Mà tôi á, phần của tôi chỉ nhìn ở dưới giếng thôi. Tôi nhìn lên trời thấy bấy nhiêu đó thôi, không nhìn hết được. Vậy vậy cái tính chủ quan sinh ra kiêu ngạo, mà kiêu ngạo là quyết ý, là tự gọi là tự cho mình biết đó, tự thị đó, luôn luôn cho mình đúng, vô cùng nguy hiểm. Cho đó Chúa Giêsu mới nói rằng không, phải thờ phượng Chúa trong chân lý. Có nghĩa là thánh ý của Chúa, có nghĩa là lời của Chúa, chứ không phải là ý của tôi. Để mà thờ phượng Thiên Chúa, và ý của Chúa là sao? Ta đến để hầu hạ, chứ không phải để được hầu hạ. Ngài đến, Ngài làm như vậy, Ngài làm vỡ lẽ ra các tông đồ, ai nấy cũng muốn cầm quyền, người muốn ngồi bên tả, bên hữu của Chúa. Người nào cũng muốn cầm quyền hết á, lãnh đạo. Không, ta làm đầy tớ các con. Đó, chân lý đó. Chân lý này không phải là do cái lời nói lý luận ra mà Chúa làm. Chân lý là ta đến đó, ta phục vụ các con bằng mạng sống của ta, bằng máu ta trên thập giá đó. Bằng hành động, bằng cuộc sống của Ngài. Ngài dạy cho các tín đồ cách ăn ở, cái thứ anh chị em cách ở đó, cái sự thật về việc Thiên Chúa ở như thế nào, mà ở mãi mãi và ở đời đời vĩnh viễn, không, anh chị em không thể nào vào được sự sống đời đời, vào được nước trời nếu mà chúng ta không biết cách ở như Chúa ở. Bởi vì anh chị em vào trời rồi đó, vào nước trời mà anh chị em không ở như Chúa ở, anh chị em xin đi ra thôi à. Ở như Chúa ở là sao? Vào trong nước trời luôn luôn, ai nấy cũng thích thú vui vẻ để mà phục vụ hầu hạ nhau. Mà không phải bắt đầu là từ đâu á, chúng ta chết rồi chúng ta vào linh thiên đàng đâu. Ngay bây giờ tại thế gian này mà không một lời lẽ nào mà than phan đang phiền gì cả. Chúa Giêsu như vậy đó. Cái thực tại về việc thờ phượng Chúa ban cho con người, cái vấn đề tại sao Chúa ban cho thần khí, tại sao Chúa ban cho chân lý như thế này. Con người có một đống luật đó, luật quá nhiều đi, phải học cho nhớ thuộc lòng, là bây giờ làm sao áp dụng được tất cả những cái luật đó. Luật Do Thái, luật trong cái cuốn Torah, là cái cuốn sách Ngũ Kinh đó, người ta là gọi là Torah. Năm cuốn sách đầu tiên của Cựu Ước gọi là Torah, là luật. Kinh Thánh Cựu Ước người Do Thái gọi là luật, mà học biết bao nhiêu luật, rồi bây giờ Công giáo lại bồi thêm giáo lý Công giáo nữa. Anh chị em đọc biết bao nhiêu hàng ngàn cái luật đó, cộng thêm luật phụng tử, rồi cộng thêm giáo luật cho các giáo sĩ, cho các tu sĩ nữa. Làm sao nhớ được, làm sao học hết được luật? Bây giờ có luật đó, nếu mà chúng ta không giữ hết tất cả lời luật đó thì chúng ta sẽ không vào được nước trời. Anh chị em phải giữ hết, làm sao có sức để mà giữ? Thì Chúa cho thần khí đó, Chúa cho thần khí để mà sử dụng luật, hay là áp dụng luật, hay là sống luật đó. Nhưng mà cái luật đó ai sẽ giải thích cho mình cho nó đúng thánh ý của Thiên Chúa? Thưa, thần khí chân lý, chân lý của Chúa giải thích cho. Và như vậy bây giờ áp dụng cách cụ thể thực tế nha. Anh chị em đến đây, anh chị em muốn cái gì? Tôi biết là anh chị em vẫn còn một số người ở đây là từ Seattle xuống không? Ai Seattle? Có ai còn không? Ai từ đâu đến cho tôi biết? Còn ai từ đâu đến? Ohio vẫn còn đây ha. Từ đâu đến? Denver, Colorado vẫn còn đây ha. Kansas. Wichita, Kansas, chú cha vẫn còn đây ha. Chị đâu từ đâu đến? À, South Carolina, chỗ Đức, chỗ cha Tấn á hả? Oklahoma, rồi South Carolina, à, Oklahoma, rồi. Anh chị em đến đây làm gì đó? Đa số những người từ dưới Orange không? Có ai từ Orange lên không? Giơ tay lên. Ai Orange lên? Orange. Anh chị em đến đây là làm gì? Tôi bảo đảm anh chị em cứ gọi đến tôi từ sáng đến chiều, gọi cha. Nghe nói là con nghe nói rằng cha chữa lành. Tôi mới nói là quý vị gọi đến lộn tiệm rồi. Gần nhà thờ có cái nhà thương, chỗ đó có bác sĩ chữa lành, phải không? Tôi cầu nguyện tôi không chữa lành. Không bao giờ, hai mươi mấy năm rồi trong tu viện, không bao giờ mình chữa lành. Anh chị em đến đây với mình xin ơn chữa lành. Bây giờ làm sao được? Thần khí Chúa luôn là thần khí để chữa lành. Chân lý Chúa là chân lý đưa đến cái sự sáng và giải thoát chúng ta khỏi bóng đêm của u mê tội lỗi, cũng là chữa lành đó. Nhưng mà anh chị em đến, anh chị em xin cái chuyện được ơn chữa lành, nhưng mà phải có cái luật đó. Làm sao để mà không phải được chữa lành mà làm sao đón nhận ơn chữa lành? Vấn đề đến với Chúa, Chúa đã ban cho thần khí rồi, Chúa đã ban cho chân lý là Chúa Giêsu rồi, Đức Chúa Thần là thần khí thánh rồi, Chúa đã ban cho rồi. Cái vấn đề của người Công giáo là làm sao để đón nhận, chứ không phải là làm sao để mà được ơn. Ơn đã được rồi, không khí nó bao trùm cả cái quả địa cầu này rồi. Làm sao chúng ta dùng cái khí đó, chúng ta hút vào, chúng ta thở ra và chúng ta thấy thanh thản, thư thái, thoải mái. Có biết bao nhiêu người có không khí mà không biết thở, không lấy làm hạnh phúc với bầu khí chung quanh, bầu dưỡng khí chung quanh mình, hay là cái bầu không khí tự do mình có đó. Mình không biết hưởng lấy cái tự do đó mà vẫn ràng buộc, mặc dù mình ở trong đất nước tự do, mình vẫn là người nô lệ. Không biết sử dụng, đó là cái vấn đề đó. Không phải là không có tự do, có tự do, nhưng mà không biết sử dụng thôi. Đó là vấn đề. Anh chị em đến đây, anh chị em xin ơn chữa lành, làm sao để đón nhận, chứ không phải là Chúa chưa cho, Chúa đã cho qua Chúa Giêsu Kitô. Anh chị em đã đọc câu này rồi, đoạn 8 nhớ không? Nếu mà Thiên Chúa phò ta thì ai chống đối ta? Ngài đã ban chính con một của Ngài thì cái gì mà Ngài không gia ơn vạn sự, nhớ không? Nhớ đọc cái đoạn đó chưa? Đã ban cho Chúa Giêsu rồi thì bất cứ điều gì trong vũ trụ này mà Thiên Chúa có, Chúa cũng đã ban cho hết rồi. Người Công giáo lầm là cái chỗ này đây, cứ đến xin ơn, xin ơn, xin ơn, cho hết rồi. Đây, thứ nhất, địa vị nghĩa tử. Địa vị nghĩa tử, mình là con, mình thừa tự thừa hưởng quyền của cha và tất cả những gì cha có, gia tài cha có, tức là đã cho rồi. Anh chị em là con, anh chị em có quyền. Trong cái tình đó, tình nghĩa tử, anh chị em có quyền, anh chị em đón nhận tất cả mọi ơn lành. Rõ địch nhá, sự vinh quang là hiện diện của Chúa ở với chúng ta, Thiên Chúa Cha ở với chúng ta. Chúng ta có hết rồi, không phải là chỉ có ơn mà có chính đấng ban ơn nữa. Ngài hiện diện với chúng ta, giao ước, và cái đó là cái chữ tín, lời Chúa phán ra. Nó không phải là như đinh đóng cột. Chúa nói rằng chỉ cần một cái lòng tin, một cái đức tin nhỏ như hạt cải thôi, bảo cái núi này nó bứng gốc lên, nó đi xuống biển, nó đi. Giao ước mà Chúa nói, trời đất qua đi, lời ta không qua đi một chấm một phẩy, nó không qua đi, mà nó sẽ thành sự. Giao ước mà, anh chị em có hết rồi, chúng ta cứ đến cầu xin, cầu xin. Không, làm sao xin Chúa cho con biết mở lòng ra và đón nhận, để biết thờ phượng Chúa. Rồi luật đây, đến lời luật nè, cũng vậy nữa. Rồi việc thờ phượng, à bây giờ chúng ta áp dụng việc thờ phượng như thế nào thì anh chị em đỡ khổ nha, vơi đi cái nỗi khổ. Dầu muốn hay không, trước sau gì, sớm muộn gì, anh chị em cũng phải khổ, và anh chị em đã từng khổ, đã khổ rồi. Ở đây anh chị em nào chưa biết hay là chưa nếm mùi đau khổ, giơ tay lên. Chưa biết khổ là gì, giơ tay lên. Ai cũng biết phải không? Ai đã từng đau khổ rồi, giơ tay lên. Đau khổ, khổ, khổ trong cái thân, khổ trong cái trí, và khổ trong cái tâm. Cái khổ nào khổ hơn? Cái thân, khổ thân, khổ cái đầu nè, và khổ cái tâm là cái nào khổ hơn? Cái nào? Cái đầu khổ hơn hả? Nhức đầu là khổ hơn là khổ tâm hả? Bây giờ chọn đi, tôi cho anh chị em á, hai, một á, bây giờ cho dễ dàng á, tâm với là trí cũng là một đi nha, cho dễ đó. Khổ trong, đau trong cái thân và khổ trong cái tâm á, cái nào khổ hơn? Không, không có được quyền bắt cả hai tay. Cái nào khổ hơn? Thân hay là tâm? Đồng lòng thì biết rồi, phải chọn lựa chứ, không thể bắt cả hai tay đâu, đi đường nước đôi được. Cái nào cũng đau rồi, đã đồng ý rồi, phải không? Cái nào cũng vậy, phải không? Nhưng mà cái vấn đề của cái thân mình đó, cái thân mình đó, nó đau đó, chúng ta có thể đau đó, rồi nó sẽ lành. Và cái tâm chúng ta, một khi mà nó khổ rồi đó, nó có thể kéo dài đó, suốt đời đó, nếu chúng ta không giải tỏa hay là giải hóa được nó, hay là giải quyết được cái vấn đề đó, mà có những vấn đề không giải quyết được. Nó khổ hoài à. Nhất là trong cái mối liên hệ đời sống vợ chồng gia đình, là cha mẹ với con cái khổ tâm khổ hoài, nó căm ỉ đó hoài à. Nó bị cắt đứt ngón tay gì đó, rồi nó lành lặn lại thôi. Có một người trong gia đình của mình nó bị bệnh, rồi đó là đau trong thân, nhưng mà những người chung quanh nó khổ cái tâm, có phải không? Một người cha là người ông cứ nằm trên giường đó, hôn mê, 1 năm, 2 năm, 3 năm trời. Ông thì ông có biết không? Ông có khổ không? Nhưng mà những người chung quanh đó, vừa khổ tâm đó, mà khổ cái thân nữa, mà cái tâm nó lo hơn. Thì chúng ta biết như vậy. Thì bây giờ một trong những cách thức để chúng ta thờ phượng, thì Chúa đến, Chúa thấy con người đau khổ, Chúa dạy cho con người cách thờ phượng trong đau khổ, đi xuyên qua, chọc thủng qua cái màn của cái đau khổ đó, cái bức màn đau khổ đó, và cái đau khổ tối hậu đó, là cái chết, để đi xuyên qua nó. Bởi cách này, thức này như thế nào là vậy, chúng ta thờ phượng nha. Anh chị em, chúng tôi đã nhắc lại cho anh chị em để anh chị em để ý điều này. Chúng ta được Thiên Chúa dựng nên từ khi được thọ sinh, tức là trong lòng mẹ, trong già mẹ. Giáo hội dạy đó, khi thọ sinh, tức là khi mà anh chị em chỉ là một tế bào thôi trong già mẹ đó. Như Chúa Giêsu trong cung lòng của trinh nữ Maria đó, Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel đến truyền tin, thấy không? Truyền tin. Và 3 ngày sau, Đức Mẹ đã có mặt tại nhà của Zacharia chào Elizabeth, là Đức Maria đã thọ thai rồi 3 ngày. Đi bộ từ làng Nazareth đi về Jerusalem, ngoại ô lên Jerusalem, 3 ngày đi bộ. Có nghĩa là trong cung lòng của trinh nữ Maria đã thọ thai con Thiên Chúa rồi. Thì chúng ta biết là chúng ta hiện hữu là con người từ lúc thọ sinh. Chúng ta sinh ra, chúng ta làm người. Chúng ta chào đời vào trong cuộc đời này. Chúng ta đi vào trong ai nấy, khi mà chào đời thì cũng từ từ, từng bước từng ngày, chúng ta xé cái tấm lịch đi, là chúng ta bước đến cái chết. Chúng ta bắt buộc ai nấy cũng đi đến cùng một cái địa điểm đó, cái chết. Và khi đối diện với cái chết á, thì chúng ta bất lực, chúng ta không làm gì được hết á. Thiên Chúa chọc thủng cái bức màn của cái chết đó, tâm tối của cái chết đó, Chúa chọc thủng, và Chúa coi đó là một cái ngưỡng cửa, Chúa xé ra để mà tái sinh, chúng ta là khai sinh nữa vào trong thế gian này, tái sinh vào trong nước Thiên Chúa. Và cách thức Chúa đi như thế nào? Và chúng ta đi theo đường Chúa Giêsu, đây là chân lý mà. Ngài đi trước, Ngài là trưởng tử mọi loài thọ sinh, hay là loài thọ tạo. Thì Ngài xé cái màn, Ngài để cho cái chết chiếm lấy Ngài, Ngài để cho cái chết cưu mang Ngài 3 ngày. Trong mồ đó, Ngài xé, Ngài phá tan cửa mồ đi ra. Ngài làm cái gì đây? Cái cách thức của Ngài như thế nào? Trở về cái quy luật thờ phượng ở chỗ này đây. Anh chị em muốn đỡ khổ đó, anh chị em muốn đỡ khổ hay là khỏi khổ đó, là anh chị em phải noi gương Chúa. Tất cả thiên hạ dân tộc của Ngài, gia đình của Ngài ngoại trừ Đức Mẹ Maria, rồi đế quốc Roma đè trên Ngài là toàn thể tội lỗi của nhân loại, tội lỗi của toàn thể nhân loại đè bẹp trên thân của Ngài đó. Mà tại sao Ngài có thể vượt qua được? Đơn sơ lắm. Cái nhìn, cái thưa anh chị em, cái nhìn của Chúa. Chúa nhìn và Chúa nhìn thấy cái tốt. Tất cả mọi người chung quanh Chúa khi mà đóng đinh Chúa trên thập giá nói, ông nói như vậy đó, ông bây giờ ông xuống đi. Ông xuống ở thập giá đi, chúng tôi tin ông á. Chúa vẫn nhìn những người chửi mắng, những người mạ lị Ngài, tất cả những người muốn giết Ngài đó. Ngài nhìn Ngài thánh cái gì? Ngài thấy những cái người này là những người không biết việc họ làm mà. Ngài nói với Thiên Chúa Cha, lạy Cha tha cho chúng. Đau trong thân vô cùng. Nhưng mà cái tâm của Ngài vẫn mở rộng ra và tha thứ. Xin Cha tha cho chúng vì chúng dốt, chúng u mê, chúng không biết việc chúng làm. Để mà thờ phượng đây, của lễ tối cao mà. Đây là việc hùng thờ tối cao đó, là đi chọc thủng qua những cái sự ác độc đó, những sự tiêu cực đó, để chọc thủng đó. Để bằng cái cách thức như thế nào? Ngài bỏ qua. Bây giờ tôi đặt câu hỏi cụ thể, không có nhiều giờ tôi phải giảng, bởi vì giảng cho anh chị em để anh chị em về anh chị em ý thức được làm sao để đỡ khổ. Anh chị em càng, chúng ta biết là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, anh chị em ăn cái gì anh chị em trở nên cái đó. Anh chị em tối ngày cứ lấy mỡ ra hay là bacon, anh chị em chiên là sáng nào, sáng trưa chiều tối toàn là ăn bacon và hamburger và meatball thôi, thì anh chị em biết cơ thể anh chị em nó như thế nào rồi, phải không? Người Mỹ câu là you are what you eat, phải không? Mình ăn gì mình trở nên cái đó. Còn Việt Nam nói rằng bệnh tùng khẩu nhập mà họa tùng khẩu xuất, là như vậy đó. Thì chúng ta biết chúng ta ăn cái gì và trong thân thì chúng ta trở nên cái đó, chúng ta bệnh vì ăn thôi à, bệnh tùng khẩu nhập mà. Thì bây giờ cái tâm của mình, cái hồn của mình cũng vậy, chúng ta ăn cái gì vào đó thì chúng ta trở nên cái đó. Tối ngày cứ nghe chửi bới thôi mà chúng ta để ý những cái điều tiêu cực thôi mà chung quanh mình điều tiêu cực rất là nhiều, điều xấu rất là nhiều, mà điều xấu nó rất là mạnh, nó một lần người ta nhớ cái sự xấu nhiều hơn là nó điều lành, có phải không? Bây giờ người ta vu oan vu khống cái gì đó là anh chị lập tức tin ngay. Bây giờ cái người đó không có, người ta phải giải thích, ra tòa giải thích rồi tìm nhân chứng bằng chứng đủ thứ chuyện hết đó để mà giải thích là không có. Nhưng mà khi giải thích là không có rồi, người ta vẫn còn nghi ngờ. Nhưng mà bây giờ người ta nói một điều xấu thôi, anh chị em tin liền. Đó là vấn đề của con người đó. Cái là cái tính của bản tính nhân loại bị hư nát á. Tội nguyên tổ là cái chỗ đó. Chúa đến á, Chúa cho thần khí, Chúa cho chân lý, và nhờ thần khí chân lý đó để thờ phượng đó, loại trừ ra. Bây giờ cái phương pháp đơn sơ lắm, phương pháp đơn như thế này. Anh chị em biết làm sao để khỏi tức khỏi giận không? Hả? Nhớ không? Chúng ta học thần khí học đó. Đúng rồi, chúng ta có nói về cái việc mà gọi là có cái thần khí gọi là tỉnh khí, rồi tịnh khí, rồi tinh khí, ha, trong thân, thân thì tinh khí, và tịnh khí trong tâm, và trí thì tỉnh khí. Tỉnh khí để mà có ánh sáng soi chiếu vào trong bất cứ một hoàn cảnh hay là nghịch cảnh nào, chúng ta biết hư thật chân ngụy như thế nào, tốt xấu lành dữ, chúng ta phân biệt được rõ rệt trong thần khí chân lý của Chúa, tỉnh để mà thấy, rồi tịnh khí tâm nó tịnh. Tịnh để làm gì như thế này? Cái bí quyết đơn sơ lắm, anh chị em muốn khỏi bệnh á thì anh chị em như người xưa có dạy đơn sơ là câm và điếc. Đối với sự dữ, đối với những điều xấu, đối với những lời nói xấu, đối với những sự dữ sự ác đó thì con người đó như là câm điếc vậy đó. Người ta nói rằng khi mà thấy cái sự dữ đó thì coi nó như con rắn độc, tránh xa nó ra. Câu hỏi đơn sơ làm sao không có bị bò nó đá mình, thì cái đơn sơ cái câu trả lời là đừng có đứng ngay đằng sau chân của con bò. Đơn sơ như vậy thôi. Làm sao khỏi bị ông đó chết thì đừng có đứng đút cái đầu vào trong cái tổ ông vò vẽ. Thấy cái sự dữ đó thì chúng ta phải câm điếc. Sự dữ tấn công Chúa, cuối cùng Chúa không nói, câm và điếc. Nhưng mà thấy sự lành, sự thiện đó thì giống như người khát nước vậy đó. Và đó là con đường của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đề nghị, Đức Cố Giáo Hoàng chúng ta đó. Thấy sự dữ Ngài câm điếc, mà ngấy sự thấy sự lành làm. Người ta làm ác quá nhiều đi, Chúa làm thiện nó gấp triệu tỷ lần. Như vậy đó, cách thức không phải là chống lại cho nó, đừng cự kẻ ác, đừng cự họ. Người ta tát má này, Gandhi đưa má kia theo lời của Chúa Giêsu. Người ta đánh ông ngã xuống, ông chửi dậy, ông tha thứ, ông tươi cười, ông lấy lời của Chúa Giêsu ra ông làm đó. đừng cự lại kẻ ác hay lời ác, coi như là mình câm điếc vậy đó, chỉ thấy cái sự thiện. Cái điều này phải tu tỉnh, phải có cái tỉnh khí, tịnh khí và tinh khí trong thân. Thở phượng trong năng khí là cái chỗ đó, cái thưa anh chị em. Chúng ta hết giờ, chúng tôi sẽ tiếp tục học về việc thờ phượng với anh chị em tuần tới thứ hai nhé. Lại anh chị em nào là người Công giáo nên học thuộc lòng thư này, bằng không anh chị em có biết đạo như thế nào đi nữa cũng chưa trọn vẹn đâu. Phải là người Công giáo trọn vẹn, phải biết, hiểu, biết rồi đem lời của Chúa trong đoạn thư này, trong thánh thư này đem ra áp dụng và sống. Chúng ta lấy đoạn 9 đọc lại từ câu 1 đến câu 5. Đoạn 9: trong Đức Kitô tôi nói thật, tôi không nói dối. Trong Thánh Thần lương tâm tôi làm chứng cho tôi là tôi phải ưu phiền rất mực và đau đớn không ngơi trong lòng. Tôi đã ước nguyện xin làm hiến vật tách khỏi Đức Kitô vì anh em đồng chủng của tôi về phần xác. Họ là người Israel, thuộc về họ địa vị, nghĩa tử, sự vinh quang, các giao ước, lề luật, việc phụng thờ, các lời hứa thuộc về họ, các tổ phụ. Và do từ họ Đức Kitô về phần xác, đấng vượt trên mọi sự là Thiên Chúa đáng chúc tụng cho đến muôn đời. Amen. Chúng ta đã dừng lại ở phần phụng thờ. Đây là ân huệ lớn Thiên Chúa ban cho người Do Thái mà người Do Thái lại khước từ. Bây giờ đến phiên người Công giáo chúng ta. Người Công giáo với Hội Công giáo là giáo hội mẹ của tất cả các giáo phái Kitô giáo, dù muốn hay không, anh chị em ý thức điều đó. Bởi vì trong giáo hội Công giáo chúng ta thấy rõ rệt có Thánh Phêrô, Thánh Phaolô, Thánh Andrê, Thánh Giacôbê. Anh chị em muốn biết hài cốt của các đấng đó ở đâu thì đến Roma và đến Ý. Chúng tôi có đi sang bên Ý thì chúng tôi đến đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành và đền thờ Thánh Phêrô. Và chúng tôi đến cái nơi đó là Tre Fontane, tức là cái nơi người ta chặt đầu Thánh Phaolô đó, ở bên Roma, trên cái đồi đó. Và
theo truyền thống, và quả thật đây là cái lịch sử người ta viết lại, là khi chặt đầu ông thánh Phaolô tông đồ đó, thì cái đầu ngài rơi xuống từ trên cái đồi đó, nó rơi xuống và nó đụng đến, nó như là cái quả banh á, nó đụng đến đất thì nó dội lên, nó tưng lên và nó rơi xuống ba lần, thì nó đụng đến đâu thì một mạch nước vọt lên, gọi là Tre Fontaine, tức là ba cái mạch suối phát xuất từ cái đầu của thánh Phaolô khi mà chặt xuống rồi nó tưng ba lần. Thì bây giờ anh chị em không tin, đến nhà thờ của thánh Bernardo tới đó, đến tu viện đó, anh chị em vẫn thấy nước vẫn còn chảy ba cái mạch suối đó. Có nghĩa là chúng ta, đạo Công giáo là đạo mẹ của tất cả các giáo phái Kitô giáo. Đền thờ ông thánh Andre ở ngay ở dưới miền nam nước Ý, gần đi xuống Napoli, đi xuống bờ biển Amalfi, cũng gần, chúng tôi có đi ghé ngang qua chứ không có đi vào trong coi. Đền thờ của ông thánh Andre tông đồ, Andre là ông em của ông thánh Phêrô, của ông thánh Phêrô thì chúng ta biết chung cất hài cốt ở đâu, ở ngay đền thờ thánh Phêrô, thấy không? Chúng ta đi xuống dưới lăng của ngài, thấy các giáo hoàng ở đó. Và cộng thêm nữa là anh chị em biết hai thủ cấp của các thánh tông đồ cả là thánh Phêrô, thánh Phaolô ở ngay nhà thờ Đức Bà cả, ông là nhà thờ thánh Gioan Laterano, thánh Gioan Laterano. Thì ngay cái cung thánh á, thì ở phía trên cung thánh á, để hai cái thủ cấp của thánh Phêrô và thánh Phaolô trên đó, để nói rằng Công giáo, anh chị em biết, muốn biết, muốn truy về Kitô giáo thì truy về tông đồ. Đây là chân truyền, đây là tông truyền, đây là tâm truyền, đây là gia truyền nha, từ đây. Và ông thánh Phaolô viết thư này cho người Công giáo Roma, thì chúng ta biết. Bây giờ nói đến việc thờ phượng, để hiểu thêm một chút về việc thờ phượng đó, tôi đặt câu hỏi này rồi chúng ta sẽ cùng nhau đọc sau. Anh chị em ai ở đây có đi bệnh viện bao giờ chưa? Ai vào nhà thương bao giờ chưa? Ai vào nhà thương? Ok. Vào nhà thương đâu phải không? Ai chưa bao giờ, chưa hề vào nhà thương, chưa bao giờ bị bệnh mà vào nhà thương đó? Chưa bao giờ. Trong đời chỉ có hai người, ba người. Ba người thôi. Okay. Chưa bao giờ vào nhà thương. Khi mà anh chơi vào nhà thương là tại sao vào nhà thương vậy? Buồn buồn chán chán vào ông đó thăm bác sĩ hả? Sao vậy? Tại sao vào nhà thương vậy? Vào nhà thương để làm gì vậy? Có chuyện gì vào nhà thương vậy? Đẻ con hả? Các bà vào đó đẻ con. Còn các ông vào ông đó làm gì? Đỡ đẻ hả? Các ông, các bà vào ông đó làm gì? Thường thường là, đúng là các bà sinh con còn gì nữa không? Vào nhà thương để làm gì? Tại sao vào? Có lý do gì mà vào nhà thương? Hả? Bị bệnh. Đó là bệnh viện mà, không? Bệnh viện thì có bệnh mới vào ông đó. Khi anh chị em á, anh chị em vào ông đó, anh chị em bệnh, mà anh chị em á không lành bệnh thì anh chị em làm gì? Chết thôi à. Vào bệnh viện mà không lành thì chết thôi. Mà nếu anh chị em vào bệnh viện á, mà bác sĩ chữa trị cho anh em lành thì anh em làm gì? Xuất viện, phải không? Vậy câu hỏi nè, đây là cái câu hỏi nè. Khi mà anh chị em được một bác sĩ nào đó chữa lành bệnh tật của anh chị em á, thì anh chị em làm cái gì đối với bác sĩ đó? Có bao giờ á, khi mà anh chị em được lành bệnh và bác sĩ đó quả thật á, là người chữa trị cho anh chị em lành bệnh, anh chị em quỳ xuống và lạy và tôn thờ người đó? Tại sao lại không? Cảm ơn thôi, có bao giờ quỳ xuống lạy thờ họ? Tại sao vậy? Vì ông đưa cho cái bill phải không? Cái tiền trao cháo múc mà. Lương y khi xưa không có chuyện tính tiền bạc đâu. Cái sự khác biệt giữa nó là lương y nhưng mà bác sĩ ngày hôm nay khác với lương y khi xưa là cái chỗ đó. Chúa Giêsu ai nấy cũng nghe tiếng ngài là một bậc thầy, là thần y mà. Ngài là thần y. Và lạ lắm, ngài lạ lắm. Người ta tới đụng đến câu áo ngài cũng được lành bệnh. Bệnh nan y không ai chữa trị được, quỷ nó cũng sợ nữa. Thì bây giờ cái vấn đề là cái chỗ này, anh chị em đến đây để làm cái gì? Anh chị em đến đây á, mục đích là để, tôi biết có nhiều người đến đây ngồi xe lăn như thế này để xin được ơn chữa lành, phải không? Và anh chị em đến đây không phải là bệnh viện, đây không phải là nhà thương mà đây là nhà thờ. Cái chỗ này á, không phải là để chữa thương, chữa trị bệnh của anh chị em như nhà thương Memorial hay là St. Mary ở đầu này nè, ở cuối đường Atlantic này gần downtown Long Beach á. Không, anh chị em vào nhà thờ để làm gì? Nhà thương là để cho những người bị thương, còn nhà thờ để làm gì? để thờ. Và muốn hay không cũng là để thờ. Tại sao có bệnh không đi đến nhà thương mà đến nhà thờ làm gì? Hả? À? Bệnh thì đến nhà thương người ta chữa, bác sĩ chữa, tại sao đến nhà thờ? Bác sĩ chữa không được vậy? Hả? À? Chúa Giêsu là thần y phải không? Có tốn tiền không? Chúa Giêsu chữa có tốn tiền không? Có cần insurance không? Không có, không cần. À đó, trả lời được á, nghe được lắm á. Thờ lại Chúa, Chúa chữa cho. Có những người đến đây chỉ đến được chữa lành thôi, nhưng mà không đến đây để thờ lại Chúa. Đó là vấn đề của chúng ta đó. Anh chị em đến đây chỉ muốn được chữa lành. Người nào chỉ muốn được chữa lành thôi mà đến đây không thờ Chúa. Nhà là nhà thờ thì phải để thờ. Phải không? Vì hỏi cái câu hỏi đây nè. Hiển nhiên khi mà anh chị em đến đây, anh chị em thờ phượng Chúa, và ai nấy cũng nói rằng Ngài là thần y. Bởi vì Ngài tác tạo nên vạn vật vũ trụ này bằng một lời Ngài phán ra. Ngài yêu vạn vật hiện hữu. Ngài yêu thì chúng ta được hiện hữu. Và tất cả những gì Ngài làm là phát xuất từ tình yêu của Ngài. Tất cả mọi bệnh tật Ngài chữa lành cũng vì Ngài yêu thương thôi. Anh chị em đến đây, anh chị em biết là chúng ta phải thờ phượng Chúa, còn bằng không anh chị em đến đây với mục đích khác. Rồi do đó đó, anh chị em đến đây, tôi đến tôi khấn, tôi xin được chữa lành xong xuôi đó, lành xong đó là hết rồi, không cần phải thờ. Nhưng mà biết đây là nơi thờ phượng, đền thờ Chúa thương xót mà, đền thánh của mẹ hằng cứu giúp mà, nên đây là nơi thờ phượng. Và anh chị em nối kết nha, việc thờ phượng chữa lành, việc thờ phượng chúc phúc, việc thờ phượng cứu sống, việc thờ phượng cứu rỗi. Thấy chưa? Lạy thầy, một người thanh niên đến gặp Chúa Giêsu nói: "Thưa thầy, lạy thầy, làm sao tôi được có sự sống đời đời làm cơ nghiệp? Làm thế nào đây?" Chúa nói: "Thờ phượng trên hết mọi sự." Muốn sự sống đời đời là thờ phượng Đức Chúa Trời trên hết mọi sự. Và theo giữ theo điều răn đó là yêu thương người như bản thân mình. Chớ trộm cắp, chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ làm chứng gian, chớ muốn vợ chồng người, chớ lấy của người, thảo kính cha mẹ. Những việc đó, các anh chị em, đó là thờ phượng đó nha. Đừng có nghĩ là chỉ đến nhà thờ đây á là chúng ta nhắm mắt quỳ gối chắp tay rồi lăm năm đọc kinh Ea kính mừng Maria, đó là thờ phượng đâu. Đạo hiếu, thảo kính cha mẹ cũng là việc thờ phượng. Không có phá thai, không có giết người, không có ngoại tình cũng là việc thờ phượng nhá. Không có làm ăn gian nói dối, không có ngoại tình, đó là việc thờ phượng nhá. Bởi vì thờ phượng thì anh chị em được chữa lành, được chúc phúc, được cứu sống, được cứu độ. Nhiều người coi thường việc thờ phượng. Tại sao cứ tối ngày cứ lên nhà thờ chứ vậy? Ở nhà nói chuyện với nhau, tâm tình tâm sự với nhau, hay đi chơi, tại sao phải đến nhà thờ làm chi? Bởi vì chúng ta không hiểu được cái ý nghĩa, cái cốt lõi của việc thờ phượng là gì, và hiệu quả của việc thờ phượng là gì. Bây giờ thờ phượng làm sao? Khi nghe nói đến chuyện thờ phượng là bởi vì chúng ta có một cái ấn tượng rất là sai lầm, lầm lạc, lầm to về việc thờ phượng á. Do đó khi nghe nói đến nhà thờ á là bị dị ứng, là tôi biết mỗi lần mà đến Chủ nhật á mà nó phải đi nhà thờ á là bị dị ứng. Tại sao vậy? Anh chị em đến nhà thờ thường thường Chủ nhật anh chị em đến đó thì nhiều nghi lễ phải không? Cái thứ hai á, đến mà nghe giảng thì nghe giảng về cái gì nhiều? Có lời Chúa không? Có nghe giảng lời Chúa thuần túy là lời Chúa không? Hay là có công việc này một vụ nè, đóng góp để xây nhà thờ, đóng góp này đóng góp kia đóng góp nọ, đủ thứ đóng góp hết á. Anh chị em đến nhà thờ thực sự có thờ không? Có ai dị ứng đến nhà thờ ngày Chủ nhật không? Nói chuyện đơn sơ thôi, có ai dị ứng đến tòa giải tội không? Bởi vì anh chị em đến thánh lễ thì anh chị em phải rước lễ, người Công giáo đó phải rước lễ, mà muốn rước lễ thì phải sạch tội, mà muốn sạch tội thì phải đi vào trong tòa giải tội xưng tội. Còn không, anh chị em có tội trọng, anh chị em đến rước lễ thì anh chị em làm gì? Phạm sự thánh. Nó trắng ra như vậy. Thì bây giờ anh chị em đến nhà thờ mà không rước lễ thì sao? Quỳ một cục. Con nó rước lễ, vợ nó rước lễ, anh chị em rước lễ, mình không rước lễ. Quê quá mình nên rước lễ, phạm sự thánh nhưng mà đỡ mất mặt. Có những người như vậy á, thà đỡ mất mặt còn hơn là phạm sự thánh. Cái vấn đề là đi đến thờ vượng là chúng ta nghĩ đến cái chuyện tội. Đó là cái vấn đề, cái ấn tượng hay là cái thành kiến, cái định kiến chúng ta về việc thờ phượng là cái chỗ đó. Nhưng mà cái vấn đề là chỗ này, bởi vì chúng ta chưa hiểu cốt lõi của việc thờ phượng là sao. Muốn hiểu đó thì nhìn quả biết cây, nhìn cái hiệu quả của việc thờ phượng. Được chúc phúc, được chữa lành, được cứu sống, được cứu rỗi, hay là cứu độ cứu rỗi nhờ việc thờ phượng. Và anh chị em được sự sống đời đời làm cơ nghiệp như Chúa Giêsu nói với người thanh niên đó. Ngươi hãy giữ luật của Chúa, việc thờ phượng, thế nên mọi sự. Chúng ta đã học đoạn này rồi. Nếu mà anh chị em đi ra ngoài đường á, anh chị em đi ra ngoài đồng á, anh chị em ra ngoài biển, mà trời quang mây tạnh, trời trong xanh, thì anh chị em sẽ thấy tất cả mọi sự rõ rệt. Cuộc đời mình nó thanh nhàn, thanh thản, thư thái, bình an. Trời mà sáng, mà trong sáng đó, thì lòng mình đó trong lành. Đơn sơ như vậy thôi. Giữa ta với trời mà nó thông suốt, nó có sự đã thông hay là thông thoáng với nhau đó, thì tất cả mọi sự đều tôn ti trật tự đâu ra đó. Mà nếu giữa ta, giữa lòng mình với trời đó có một cái gì đó nó lục đục hay lộn xộn đó, anh chị em sẽ thấy người đó khó sống không chung lắm. Vì cái người mà không coi trời ra gì thì cũng không có người ra gì. Cái người mà đặt mình là trời rồi đó, không có ai trên đầu mình đó, thì người lớn kẻ nhỏ thì coi không ra gì hết đó. Không biết kính trên mà cũng không biết nhường dưới, bởi vì không biết thờ trời. Bởi vì có tôi là trời rồi. Đó là vấn đề của con người. Anh chị em thử sống đi. Những cái người đó, những người con người như thế nào? Nếu mà đặt mình hay là đặt cái gì của tôi có, ví dụ như tài cán của tôi nè, khả năng của tôi nè, tiền bạc của tôi nè, chức vị của tôi nè, quyền bính của tôi là quyền lực của tôi gì đó. Nếu mà cái người đó đặt một cái gì đó lên trên hết mọi sự mà không kính nể mình đó, không ngưỡng mộ mình, giống như cha già Châu Xuân Báu người có giảng trong thánh lễ ngày hôm nay đó. Ai có muốn được người khác chấp nhận hay là ngưỡng mộ mình đó, mình bởi vì mình có một cái gì đó là trên hết mọi sự rồi, mà người khác không đón nhận mình như vậy hay là tiếp nhận mình như thế đó, thì anh chị em sẽ thấy con người đó nó có một cái gì khác, khó sống lắm. Bởi vì con người đó là con người không đặt trời trên hết mọi sự. Trời phải trong lành, trong sáng, trong suốt thì lòng của mình nó mới thông thoáng được. Đơn sơ như vậy, việc thờ phượng là trên hết mọi sự nhé. Rồi bây giờ như thế này, đặt cái vấn đề lại. Ở đây chúng tôi không phải là giảng lời Chúa cho anh chị em, mà cũng chẳng phải là dạy lời Chúa. Chúng ta học lời Chúa với nhau, học thánh kinh với nhau, chẳng ích lợi gì cho tôi, bởi vì Chúa ở với tôi ở với Chúa, Ngài đã thông được nhiều việc lắm. Anh chị em đã biết rồi, việc thờ phượng của Chúa Giêsu Kitô gồm có hai phần. Thứ nhất là phải có thần khí, và thứ hai là phải có chân lý. Thấy không? Thần khí và chân lý. Bởi vì Chúa Giêsu nói với người đàn bà Samari đó, bây giờ không phải là thờ phượng ở Jerusalem hay là trên núi Gerizim nữa. Chúng ta đã học đoạn này hôm thứ Tư vừa rồi. Anh chị em những người nào lần đầu tiên thì sẽ thấy hơi chới với hay là choáng váng đó, bởi vì chúng tôi giảng 3 năm rồi. Và chúng tôi giảng lại, ôn lại cho một số người. Thì để mà thờ phượng thì bắt buộc phải có thần khí của Thiên Chúa. Còn không á, anh chị em sẽ lấy cái nhân khí của mình, cái tư tưởng của mình, cái lối của mình, cái lối nhìn, cái thái độ, cái lối suy luận, lập luận của mình để mình thờ phượng. Chúng ta sẽ không thờ phượng cho làm đẹp lòng Thiên Chúa được. Chúng ta sẽ không làm sáng danh Chúa, làm cho nước Chúa thì đến và thánh ý Chúa được thực hiện nếu chúng ta không có thần khí thánh của Ngài. Chúng ta chỉ có lấy nhân khí thôi, cái sức của mình, cái sự sống của mình thôi, chứ không phải là của Chúa. Cái thứ hai đó, chúng ta phải có chân lý, tức là sự thật của Thiên Chúa. Mà sự thật này anh chị em không lý luận, suy luận ra được. Mà sự thật này là do Thiên Chúa mặc khải. Làm sao biết được Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa, là ngôi lời hằng sống? Đó là một chân lý được mặc khải. Làm sao biết được Đức Giêsu Kitô đã chết rồi 3 ngày sau sống lại, phục sinh? Đó là chân lý được mặc khải. Và có rất nhiều người chứng kiến điều đó. Không phải là chỉ có bà Maria Magdalena, mà 12 tông đồ, rồi cộng thêm 72 môn đệ, rồi cộng thêm 500 người môn đệ của Chúa Giêsu Kitô chứng kiến Chúa sống lại. Và chúng ta nghe, chúng ta được truyền đây là đức tin nha, mầu nhiệm đức tin. Do đó cái chân lý mà chúng ta biết được đó không có phải là do trí tưởng tượng mà ra được đâu, hay chúng ta suy luận suy đoán ra được đâu. Chân lý này được mặc khải, mà là mặc khải là sao? Là Thiên Chúa trực tiếp tỏ lộ, tỏ hiện cho anh chị em sự thật về Ngài, thực tại của Ngài. Do đó anh chị em đến đây mà với cái đầu óc của con người bình thường, anh chị em sẽ thấy không có hiểu được. Phải được mặc khải. Mà muốn đón nhận mặc khải đó thì phải có niềm tin để đón nhận mặc khải đó. Mà được tin đó thì thuộc về Thiên Chúa. Và như thế này, cái quy luật đơn sơ lắm. Anh chị em và chúng tôi có nói chuyện với Đức Hồng Y Sài Gòn. Ngài rất là khôn ngoan và thâm sâu. Ngài nói như thế này. Khi mà Ngài học ở đây, Ngài có các thầy của Ngài. Ngài là người đi du học, tu học ở bên Mỹ này. Và có một số các đức ông và các cha ở Mỹ này á, ngày xưa là các chú giúp lễ của Ngài. Anh chị em biết là Đức Hồng Y nói tiếng Anh rất là giỏi. Và Ngài học tại Los Angeles. Tôi có chở Ngài lên gặp các cha giáo sư của Ngài. Các cha cũng chín mấy rồi. Rồi có một xưa là một cậu của bé giúp lễ, nay là đức ông ở trong tổng giáo phận Los Angeles. Ngài học ở Mỹ mà. Ngài là người học ở Mỹ. Rồi Ngài nói khi mà tôi học, khi xưa tôi học thì nhìn một con người có thể biết được con người nó như thế nào với ba yếu tố. Có ba yếu tố. Thứ nhất là coi cái gene của người đó, tức là di truyền như thế nào. Thì con người nó lớn lên nó làm sao? Bởi vì do cái gene đó, thí dụ như chúng ta có cái câu người Việt Nam nói rằng khi mà lấy chồng thì chọn giống không, mà lấy vợ thì chọn tông, mà mấy bà lấy chồng mà chọn sai giống thì sao? Kẹt lắm không? Thì coi cái giống đó là gì? Chúng ta nó nôm na là giống, còn cái gene nó như thế nào? Thứ nhất là do cái gene, cái thứ hai á, là do môi trường hay là môi sinh, để coi con người nó như thế nào, và thứ ba là do cái chí khí của con người đó. Có thể con người đó sinh ra trong cái gia đình đó, cái giống nó không phải là tốt, cái gene nó không phải tốt, nhưng mà trong cái môi trường yêu thương, môi trường là đạo đức, đạo hạnh. Rồi cộng thêm với con người đó được huấn luyện để có một cái chí khí quật cường đó, là không có khuất phục bất cứ trước bất cứ một sự khó khăn nào đó, thì bây giờ cái chuyện nó như thế nào, người đó vẫn khác à. Có người á có cái giống tốt, cái chuyện tốt, anh chị em biết rồi, có những người sinh ra đó là tự nhiên thông minh, Chúa cho cái khiếu, cái khả năng nó như vậy, anh chị em có thấy không? Có những đứa bé tự động nó biết à, không có dạy nó biết còn nhiều hơn là những người lớn, những người anh của nó nữa, người chị của nó nữa. Có cái gene nó tốt, thấy không? Nó có cái gene tốt, nhưng mà trong cái môi trường lại xấu, và gia đình lại không giáo dục, không đào tạo, huấn luyện, thì nó có thông minh từ nhỏ, nó là thần đồng. Mà chúng tôi thấy có nhiều em nó thần đồng đó, mà nó lớn lên môi trường không tốt đó, nó cũng là đồ trộm đuôi cướp, nó không có làm ra trò trống gì cả, và không có chí khí. Anh chị em thấy cái gene của mình sinh ra lòng dầu muối không á, mình là người Việt Nam rồi, anh chị em có làm cái gì đi nữa, chúng ta nhuộm da như ông Michael Jackson nhuộm da đi nữa, ông vẫn là người da đen à, da ông trắng hơn mà kỳ cục lắm, không, ông vẫn là người da đen thôi. Mình có đổi cái gì đi nữa, mình vẫn là mình không thay đổi, mình là người Việt Nam, dầu muối không, nhuộm tóc hay là gì đó, sửa chữa gì đó mặc kệ, nhưng mà vẫn là người Việt Nam thôi à, không thay đổi được, nó như vậy, nó lịch sử rồi, không đổi được. Cái thứ hai á, anh chị em thấy cái môi trường môi sinh, mình vẫn di chuyển được, mình thay đổi môi trường được, mình thay đổi hoàn cảnh được, phải không? Đổi được không? Có những người nói, ô tôi sinh vào trong hoàn cảnh đó và tôi sẽ bị lệ thuộc hoàn cảnh đó, tôi sinh ra nhà tôi nghèo và tôi phải nghèo suốt đời luôn, có được không? Rồi tôi sinh ra trong cái môi trường này là tôi không tự do, và vì vậy tôi ở không tự do, như vậy suốt đời, không có đúng. Môi trường chúng ta có thể thay đổi được. Có hai cách. Một á, là chúng ta thay đổi chính môi trường mình sống. Hai á, là chúng ta dời ra khỏi môi trường đó. Và cuối cùng cái yếu tố quan trọng nhất á, là cái chí khí của mình. Mình sống trong một cái môi trường, trong một cái đất nước nó không có tự do. Mình ngồi đó mình than thân trách phận. Đâu có bạn bây giờ sống chết gì cũng vậy. Tôi lên chiếc tàu, tôi lên chiếc thuyền đó. Nó nhỏ tí tẹo à. Như là một cái lá nó trên mà biển cả mênh mông á, vẫn đi chết bỏ để đi đến một cái môi trường khác, hít thở bầu khí tự do. Mà mình có quyền, mình lấy cái chí khí của mình đổi được môi trường đó. Hai yếu tố này quan trọng hơn là cái yếu tố của gene nhé. Anh chị em biết có những người giống như là ông Albert Einstein đó. Biết ông Albert Einstein là ai không? E=mc² đó. Năng lượng bằng cái gì? Trọng lượng nhân cho tốc độ ánh sáng lũy thừa hai hay là bình phương. Khi mà ông mười mấy tuổi, 17, 18 tuổi từ nhỏ rồi, cô giáo, thầy giáo nói rằng con không có khả năng con làm toán, con không có khả năng con học. Nói rằng cái đầu óc không có khả năng, mà môi trường cũng khó nữa. Anh chị em không thể tưởng tượng được, nhưng mà cái chí khí đó làm ra một cái công thức mà bây giờ ảnh hưởng trên toàn thế giới đó. Có biết bao nhiêu người như vậy? Anh chị em biết ông Abraham Lincoln không? Ông là luật sư, mà luật sư rất là liêm chính. Tổng thống đó là cái người mà đem lại sự gọi là thống nhất của đất nước. Và sau khi ông thống nhất đất nước Hoa Kỳ này thì ông bị ám sát, ông chết. Ông làm luật sư, cái nghề luật sư liêm chính thì không có tiền. Không biết là thời đó có luật sư làm insurance hay không. Thì ông có tiền thì ông nghèo quá đó, ông liêm chính mà. Cho nên đó, ông làm gì anh chị em biết đó, ông Abraham Lincoln đó, đi đô vật, đấu vật, lấy tiền thuê. Anh chị biết ông Abraham Lincoln tổng thống của Hoa Kỳ đó. Mà ông phải ông đi đến đấu vật, ông cao to lắm. Ông đấu vật với ai anh chị biết không? Với cá sấu, chuyên môn vật cá sấu. Abraham Lincoln đó. Và cạp cái chân á, ông bị đánh với cá sấu đó rồi nó cạp cái chân ông đi cà thọt. Và người ta nói ông này không thể nào làm được cái gì hết á. Nhưng mà chí khí. Đây là một trong những vị gọi là sáng lập nên là lập quốc mà. Chí khí cái nước anh chị em. Người ta chê cái ông này á, ông là một luật sư thất bại ê chề. Mà mặt mày xấu xí. Tại sao như vậy là lên bầu làm tổng thống làm sao được? Nhưng mà đâu có ngờ đâu, cái bài diễn văn đầu tiên của ông chỉ có một trang thôi, mấy trăm chữ gì đó, người ta chê khủng khiếp. Mấy trăm năm sau á là bất hủ, cái thưa anh chị em, bất hủ. Chí khí. Để nói về cái điều này để cho anh chị em thấy anh chị em có cái quyền nha, có cái quyền anh chị em chọn lựa môi trường, không có phải là bởi vì hoàn cảnh hay là bởi vì mình có cái giống đó, mình như vậy, cha mẹ như thế, là môi trường mình như vậy cho nên mình sẽ bị khuất phục vì hoàn cảnh. Bây giờ cái vấn đề là chỗ này. Tôi thấy rất là nhiều người đến với chúng tôi, bởi vì cái ngành chúng tôi là tư vấn tâm lý, thì chúng tôi thấy ai nấy cũng đến, chắc chắn gọi phone đến hoặc là đến gặp cũng có vấn đề. Mà vấn đề thường thường là mình nói đi nó lại, nó hoài nó mãi vấn đề đó. Mình nói với lòng mình, rồi mình nói với người nhà mình, rồi mình nói cả gia đình mình, rồi nói với bạn bè của mình, rồi nói người ta chán quá, người ta nghe không nổi nữa, rồi đến gặp mấy cha, nói chuyện với các cha cũng kể những cái vấn đề đó. Thì tôi thấy giống như thế này, anh chị em có nhiều người đó, chúng ta quen sống trong một cái sợ rác, hay là trong một cái thùng rác đó. Khi mà chúng ta sống tiêu cực, cái tư tưởng mình tiêu cực, thái độ mình tiêu cực, mình nhìn người, nhìn đời, nhìn mình, nhìn trời cũng tiêu cực. Thì bây giờ, sao cái ra của tôi nó hôi quá, chỗ tôi nó hôi quá. Đó, anh à, chị à, đi ra ngoài này nè, sạch sẽ lắm, mát mẻ lắm, thoải mái, có không khí trong lành, trời trong xanh, tất cả mọi sự đi ra ngoài biển chơi đẹp lắm. Không, tôi phải ở trong cái thùng rác này nè. Và tôi sẽ phải cải hóa nó, tôi sẽ biến đổi rác á nó thành cái gì sạch. Cái vấn đề là chỗ đó. Anh chị em nên nhớ, cái rác rưới trong đầu của mình á là những cái tư tưởng tiêu cực, những cái lối nhìn tiêu cực về mình, về người, về trời, về cuộc đời, về hoàn cảnh. Mình cứ lẩn quẩn trong một cái tư tưởng đó thôi à. Bây giờ hỏi làm sao mà có thể đến đây thờ phượng Chúa được? Bởi vì cái môi trường cái trong trí, cái trong tâm anh chị em nó khác rồi, nó là rác. Làm sao đi ra khỏi đó? Mình quyết chí, mình đi ra khỏi đó thì Chúa đổ xuống. Ngài thanh tẩy ra cái chỗ đó đó. Anh chị em phải cộng tác, bởi vì như thế này, đơn sơ lắm. Ơn cứu độ đã có rồi, hạnh phúc đã có rồi, bình an đã có rồi. Nó trong một cái môi sinh, cái môi trường, cái bầu khí khác. Không phải là anh chị em làm sao tạo nên bình an được, là tạo nên hạnh phúc được. Anh chị em bỏ cái tư tưởng tà vị, tư tưởng tiêu cực, tư tưởng tội lỗi của mình, hay là những cái dục vọng của mình, anh chị em bỏ nó đi. Anh chị em bước sang đây, anh chị em sẽ hưởng lấy. Nó đơn sơ lắm. không phải là mình làm cái gì để nên có được bình an hay là có được hạnh phúc. Chúng ta từ bỏ cái thế giới tâm tối đi. Đây là cái sự quyết định của anh chị em. Việc thờ phượng là cái chỗ đó đó. Việc thờ phượng là cái chỗ đó. Ơn chữa lành có đó. Do đó tại sao mà người ta tới với Chúa đó, nói là Chúa kỳ cục, Chúa khó khăn quá. Lạy Thầy, Thầy làm ơn Thầy chữa lành cho đứa con gái của tôi nó bị quỷ ám. Chúa Giêsu nói, không, ta chỉ sai đến được sai đến với con nhà Israel thôi. Bà lại tiếp tục năn nỉ nó, không, thầy làm ơn Thầy chữa lành cho tôi, cứ la lối lên, Thầy chữa lành. Các tông đồ phiền quá, nói thầy chữa lành cho bà đi. Không, không thế nào mà đem bánh mà quăng cho chó ăn. Có nghe Chúa Giêsu nói không? Tại sao Chúa làm như vậy? Có phải Chúa coi thường bà không? Chúng ta, anh chị em muốn anh chị em đọc cái cuốn sách Lời Cầu Động Lòng Thiên Chúa đó. Chúa thách thức đức tin của bà. Chúa phải đem bà ra khỏi cái thế giới của Satan, của ma quỷ, bởi vì bà sống với người bị quỷ ám mà. Cái tư tưởng tiêu cực nó có đó. Phải ra khỏi để mà hoàn toàn đầu phục Chúa, đi vào trong cái thế giới của Chúa, trong cái môi trường môi sinh của thần khí Chúa. Bà lúc đó bà khiêm nhường, bà hạ mình xuống hết mức rồi. Bà nói nhưng mà chó thì nó cũng được ăn những mảnh bánh vụn rơi từ bàn của chủ xuống đất mà. Bà nhận Chúa Giêsu là chủ. Khi mà anh chị em nhận một người nào là chủ nhân mình đó là mình thờ người đó rồi gì nữa. Bữa đó một số bạn bè, mấy ông đem người bạn bị bất toại không biết từ bao lâu đến trong một cái nhà của ông Thánh Phêrô. Đang giảng như vậy, người ta bu lại đông quá, người ta không thể nào đi vào trong cửa chính được. Người ta gỡ mái nhà ra, người ta thả xuống. Chúa Giêsu nhìn lên rồi Chúa nhìn xuống, mà Chúa thấy đức tin rồi Chúa nói, tội con được tha. Những người biệt phái kinh sư Do Thái nói là sao? Ông này phạm thượng. Ông là cái gì mà ông tha tội? Chỉ có Thiên Chúa mới tha tội, có quyền tha tội thôi. Chúa Giêsu nói là sao? Cái gì dễ hơn, tội con được tha hay là đứng dậy vắt chổng mà về? Trỗi dậy vắt chổng mà về, cái gì dễ hơn? Để cho các người thấy nhá, con người có quyền tha tội. Thì Chúa nói trỗi dậy vắt chổng mà về. Đâu có cần phải là dùng thuốc hay là dùng biện pháp gì, chỉ một lời Ngài phán ra thôi. Kính thưa anh chị em, cái người đó được chữa lành á, sau đó bảo đảm anh chị em quỳ xuống lạy Ngài, và Ngài là Thiên Chúa. Không phải là đến với bác sĩ cho thuốc hay là giải phẫu xong, hóa trị rồi phẫu trị hay là gì đó, xạ trị gì đó, đủ thứ loại trị, cái phương pháp trị liệu xong anh, chúng ta không coi người đó là, chúng ta không thờ người đó được. 10 người phụng hủi đến gặp Chúa, nói thầy cứu thương xót chúng tôi, Chúa nói được rồi, đi trình diện tư tế đi. Trên đường đi họ được lành. 10 người phụng hủi mà, một người không có đạo, không phải là người Do Thái, ông trở lại người Samaritano đó, ông trở lại ông quỳ xuống ông lạy Ngài, ông tạ ơn Ngài. Kính thưa anh chị em, cái việc chữa lành đó nó có sẵn cho anh chị em rồi, nhưng mà để được chữa lành thì anh chị em phải thờ phượng, và phải thờ phượng trong thần khí và trong sự thật, thần khí của Chúa Giêsu Kitô và sự thật được mặc khải. Vấn đề là anh chị em phải chọn, anh chị em chúng ta coi xét lại xem chúng ta là đầy tớ, chúng ta là nô lệ, chúng ta là người bị hoàn cảnh, bị cái giống gì đó, hay là mình nói là gene, hay là di truyền cái gì đó, mình bị khuất phục vì hoàn cảnh hay vì quá khứ gì đó, hay là chúng ta dùng ý chí của mình, chúng ta chọn lựa, chúng ta dời ra khỏi cái môi trường đó, chúng ta đi vào trong cái môi trường của Thiên Chúa. Đi vào trong đó thì anh chị sẽ thấy thôi, đơn sơ lắm, không có khó khăn gì cả. Ơn cứu độ có rồi, chúc lành, phúc lành đã có rồi, chữa lành đã có rồi, ơn cứu sống đã có rồi, ơn cứu độ đã có rồi. Tất cả mọi sự có sẵn cho anh chị em, chỉ cần mình dời chỗ thôi. Mình đến đây, đến nhà thờ, chúng ta là nhà thương, thờ phượng Chúa thì mọi sự sẽ êm xuôi, tất cả mọi sự êm xuôi. Đây là một điểm để anh chị em chúng ta suy xét lại. Không phải chỉ có chữa lành cho cái thân xác, mà chữa lành cho linh hồn của mình nữa. Xác có mặt ở đây. Có nhiều người rất là dễ dàng, nếu mà chúng tôi muốn quảng cáo đó, thì anh chị em có thể là đánh trống rùm beng rồi băng nhạc rồi người ta tới có cái xác, có cái tâm cái trí đó, nhưng mà không có cái hồn ở đây. Cái hồn ở đây là bởi vì chúng ta đem cái hồn lên để thờ phượng Chúa. Chúng ta thờ phượng Chúa trong thần khí và chân lý.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với linh mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.